Một nghị quyết mới được thông qua của Thành ủy Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025, 40% cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Các báo Tiền Phong, Tổ quốc và Việt Nam Finance đưa tin trong các ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 6. Theo quan sát của VOA, trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ băn khoăn không ủng hộ mục tiêu đó. Các bản tin của Tiền Phong, Tổ quốc và Việt Nam Finance cho biết nghị quyết do Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng ký tập trung vào việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo. Nghị quyết của Thành ủy Hà Nội được trang Việt Nam Finance trích dẫn cho hay, Thành ủy đánh giá rằng nhận thức của một số cấp ủy địa phương đơn vị, nhất là của người đứng đầu về công tác cán bộ, chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cán bộ vẫn là khâu yếu, còn biểu hiện hình thức nề nang, trong khi đó các trường hợp yếu kém về năng lực trì trệ, chậm được thay thế. Công tác quy hoạch cán bộ, nhất là việc giới thiệu cán bộ của thành phố bổ sung vào nguồn cán bộ quy hoạch cấp chiến lược cho Trung ương chưa tương xứng với vị thế tiềm năng của Đảng bộ thủ đô theo nghị quyết được Vietnam Finance đăng lại. Thành ủy Hà Nội cho rằng nguyên nhân là do một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, địa phương, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò vị trí tầm quan trọng của công tác cán bộ trong tình hình mới. Để xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp trong thời gian từ nay đến năm 2025 và cả cho những năm sau đó, với nghị quyết vừa được ký duyệt, Thành ủy Hà Nội nhắm đến mục tiêu là có một đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý có tư duy khoa học đổi mới, có phương pháp kỹ năng, phong cách làm việc hiện đại chuyên nghiệp theo tường thuật của Vietnam Finance. Một mục tiêu nữa được nêu trong nghị quyết là Thành ủy Hà Nội muốn rằng đến năm 2025 có ít nhất 15% cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ các cấp ủy quản lý là những người trẻ, 40% cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý có trình độ thạc sĩ tiến sĩ, 100% cán bộ cấp sở ngành đảng bộ trực thuộc quản lý có trình độ chuyên môn đại học, các bản tin của Vietnam Finance, Tiền Phong và Tổ quốc cho hay. Phản ứng về nghị quyết, không ít người nêu lên sự phân vân, thậm chí không ủng hộ. Tiến sĩ Toán Nguyễn Ngọc Chu viết trên trang Facebook cá nhân có hơn 66.000 người theo dõi rằng việc nâng cao chất lượng cán bộ là cần thiết, nhưng chất lượng cán bộ được kiểm nghiệm qua tuyển chọn trực tiếp và qua quá trình làm việc, chứ không phải là dựa trên tiêu chí bằng cấp. Rất cần người tài cho quản trị, nhưng mức độ tài giỏi trong quản trị không đo bằng học vị tiến sĩ thạc sĩ. Không có quốc gia nào đặt chỉ tiêu tiến sĩ thạc sĩ trong cơ quan hành chính của nhà nước, tiến sĩ Chu viết, và ông đề nghị rằng Thành ủy Hà Nội nên xem xét lại mục tiêu này. Vẫn tiến sĩ Chu đặt câu hỏi rằng Thành ủy Hà Nội không phải là viện nghiên cứu khoa học, cũng không phải là trường đại học. Vậy mục tiêu cán bộ là tiến sĩ và thạc sĩ có cần thiết hay không, để làm gì? Ông Chu cũng bày tỏ lo ngại rằng các cán bộ sẽ chịu sức ép về bằng cấp, cố gắng đi học thêm, điều này có thể ảnh hưởng đến công việc. Bên cạnh đó, tiến sĩ Chu cũng nêu nghi vấn rằng trong bối cảnh học giả, thi giả và nhân tài giả là một thực tế được ghi nhận ở Việt Nam, chỉ tiêu 40% cán bộ là tiến sĩ và thạc sĩ của Thành ủy Hà Nội có thể vô tình thúc đẩy các lò đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ không đạt chất lượng. Bài viết của tiến sĩ Chu nhận được hơn 1.700 phản ứng yêu thích và gần 700 lời bình luận bày tỏ quan điểm đồng tình. Nhiều ý kiến có chung góc nhìn với vị tiến sĩ cũng được bày tỏ trên các trang cá nhân khác hoặc trong diễn đàn Góc nhìn báo chí công dân. Cựu giảng viên Đại học Luật Hà Nội Phạm Đức Bảo viết trên Facebook cá nhân rằng các cán bộ do Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quản lý không phải là những người giảng dạy nghiên cứu trong các trường đại học hay viện nghiên cứu khoa học, nên không cần đạt tỷ lệ 40% là tiến sĩ thạc sĩ vào năm 2025. Một chỉ tiêu không cần thiết, mang tính hình thức, thúc đẩy đua tranh hư danh, làm cho nhiều người háo danh ngáo danh, gây tốn kém cho tiền thuế của nhân dân, nguồn lực của cá nhân và xã hội, ông Bảo viết. Thảo luận về chủ đề này trong diễn đàn Góc nhìn báo chí công dân, các thành viên cũng nêu quan ngại về việc Thành ủy Hà Nội đặt nặng vấn đề bằng cấp trong khi các cán bộ là những người làm công tác chuyên môn, không giảng dạy hay nghiên cứu. Có thành viên nêu ra thực tế rằng có những nhân viên nhà nước chỉ có bằng trung cấp nhưng làm việc hiệu quả hơn chuyên viên hay những người có bằng đại học tiến sĩ. Như vậy, điều quan trọng là cần những người vì dân, vì Tổ quốc. Các thành viên đề nghị rằng khi Hà Nội thực hiện nghị quyết, các cán bộ phải đi học ngoài giờ làm việc để không ảnh hưởng đến công việc và tự túc kinh phí để tránh gây tốn kém cho ngân sách.
Tối ngày 3 tháng 6 giờ Washington, Tướng Kenneth Wilbach, tư lệnh không quân Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương, xác nhận rằng Việt Nam sắp mua máy bay huấn luyện T-6 của Mỹ. Ông nhấn mạnh rằng sẽ nỗ lực hết sức để bàn giao và hỗ trợ Việt Nam để đưa loại máy bay này vào vận hành, đồng thời xem đây là điểm nổi bật nhất trong hợp tác giữa không quân hai nước. Tướng Wilbach phát biểu tại cuộc họp báo do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tổ chức cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Điều quan trọng nhất là máy bay T-6, máy bay huấn luyện mà Việt Nam đang mua, và lý do mà họ mua là vì họ muốn cải thiện chương trình đào tạo phi công của mình. Và đó có lẽ là một trong những cải tiến quan trọng nhất và có thể thấy rõ nhất. Chúng tôi cam kết giúp máy bay đó có thể được chuyển giao và sau đó đưa nó vào hoạt động, cũng như cải thiện việc đào tạo phi công của lực lượng không quân Việt Nam. Vào hồi tháng 6 năm ngoái, Bộ Phòng Hoa Kỳ xác nhận rằng Hoa Kỳ cung cấp cho Việt Nam máy bay huấn luyện T-6 để giúp quốc gia cụ thù tăng cường khả năng phòng thủ. T-6 là loại máy bay được không quân Hoa Kỳ sử dụng để tiến hành huấn luyện phi công cơ bản và sĩ quan phục vụ hoạt động tác chiến. Mỗi chiếc có giá trị hơn 4 triệu đô la. Cũng vào tháng 6 năm ngoái, Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội đăng tải hình ảnh một phi công quân sự Việt Nam đang được Hoa Kỳ đào tạo, đứng trước một máy bay huấn luyện T-6, một động cơ và hai chỗ ngồi. Vào năm 2018, Việt Nam cử hai phi công tham gia khóa đào tạo dài 52 tuần với máy bay T-6 Texan 2 trong chương trình lãnh đạo hàng không ALP của Không quân Hoa Kỳ. Đặng Đức Toại trở thành phi công quân sự Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp khóa đào tạo trong chương trình ALP vào ngày 31 tháng 5 2019. Một phi công khác là Trung úy Doãn Văn Cảnh cũng hoàn tất chương trình huấn luyện không lâu sau đó. Báo Quân đội Nhân dân cho biết Thượng úy Đặng Đức Toại là phi công kiêm dẫn đường thuộc Phi đội 1 Lữ đoàn 918, quân chủng phòng không không quân của Bộ Quốc phòng Việt Nam. Tại Mỹ, phi công Toại đã được tập huấn với 600 giờ bay trên 5 loại máy bay khác nhau, bao gồm hơn 173 giờ bay trên máy bay T-6 Texan 2 mà tướng Wilbach đề cập. Cũng tại cuộc họp báo hôm 3 tháng 6, tướng Wilbach cho biết vào cuối mùa hè này, ông và tham mưu trưởng không quân Hoa Kỳ Charles Brown sẽ chủ trì hội thảo lãnh đạo không quân Thái Bình Dương tại Hawaii. Buổi hội thảo kéo dài khoảng một tuần sẽ có sự tham gia của lãnh đạo không quân từ 22 quốc gia. Tướng Wilbach bày tỏ sự vui mừng khi biết lãnh đạo binh chủng không quân Việt Nam có kế hoạch tham dự hội thảo này. Ông nói, tư lệnh không quân Việt Nam đã có kế hoạch tham dự hội thảo này, và vì vậy chúng tôi rất vui mừng khi ông ấy đến. Và chúng tôi mong đợi cuộc thảo luận mà tôi tin tưởng là sẽ dẫn tới việc thắt chặt hơn nữa mối quan hệ của chúng ta và mang lại cho chúng ta những cơ hội gắn kết khác. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết trong cuộc họp báo vào ngày 3 tháng 6, tướng Wilbach đã thảo luận về các hoạt động của tư lệnh không quân Thái Bình Dương và vai trò của không quân Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, cũng như những nỗ lực của tư lệnh không quân Thái Bình Dương, nhằm tăng cường an ninh và ổn định trên toàn khu vực. Cũng hôm 3 tháng 6, tướng Wilbach lên án việc Trung Quốc điều máy bay quân sự đến gần Malaysia và Đài Loan, cáo buộc hành động trên là leo thang và gây bất ổn. The Voice of America, VOA. Hôm 3 tháng 6, Hoa Kỳ cho biết sẽ viện trợ khoảng 7 triệu liều vaccine COVID-19 cho các nước châu Á, trong đó có Việt Nam, thông qua cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu COVAX. Trong một tuyên bố từ Nhà Trắng hôm 3 tháng 6, Hoa Kỳ cho biết Hoa Kỳ cam kết chia sẻ ít nhất 80 triệu liều vaccine COVID-19 vào cuối tháng 6. Tổng cộng 75% số liều này sẽ được phân phối thông qua COVAX, trong khi phần còn lại sẽ được tặng trực tiếp cho một số quốc gia có nhu cầu hoặc đang trải qua một đợt lây nhiễm mới, thông báo của Nhà Trắng cho biết. Khoảng 7 triệu liều cho châu Á, phân bổ cho các quốc gia và thực thể như sau: Ấn Độ, Nepal, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Afghanistan, Maldives, Malaysia, Philippines, Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Lào, Papua New Guinea, Đài Loan và các đảo Thái Bình Dương, tuyên bố của Nhà Trắng viết. Việc chia sẻ hàng triệu liều vaccine COVID-19 của Mỹ với các nước khác báo hiệu một cam kết lớn của chính phủ Hoa Kỳ, Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố về kế hoạch chia sẻ vaccine. Cũng theo Nhà Trắng, kế hoạch này là một phần quan trọng trong chiến lược toàn cầu tổng thể của chúng tôi để dẫn đầu thế giới trong cuộc chiến đánh bại COVID-19. Hãng tin Reuters dẫn lời Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết, chúng tôi chia sẻ những liều vaccine này không phải để có được sự ủng hộ hay nhượng bộ nào. Chúng tôi chia sẻ vaccine để cứu mạng, và dẫn đầu thế giới trong việc chấm dứt đại dịch. Tại cuộc họp báo vào ngày 3 tháng 6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price cho biết hiện chỉ có thông tin vaccine phân bổ theo khu vực và chưa có thông tin phân bổ cụ thể nào cho từng quốc gia vào thời điểm hiện tại. Con số 25 triệu liều vaccine mà Mỹ chia sẻ cho các quốc gia được lấy từ nguồn cung cấp của liên bang và các loại đã được cấp phép như Pfizer, BioNTech, Moderna và Johnson & Johnson. Cố vấn COVID-19 của Nhà Trắng Jeff Gian cho biết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cung cấp các liều vaccine bổ sung trong suốt mùa hè này khi có nhiều nguồn cung hơn. Vào hôm 30 tháng 5, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc gửi thư cho Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden để tìm kiếm sự hỗ trợ của Hoa Kỳ trong việc tìm nguồn cung ứng vaccine COVID-19 và nghiên cứu để Việt Nam tự sản xuất vaccine. Việt Nam đang chật vật đối phó với một đợt tăng vọt số ca nhiễm virus mới, trong khi đang nỗ lực để đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng ngừa mà đến nay chỉ hơn 1% dân số đã được tiêm. Vào chiều ngày 3 tháng 6, Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Trương Quốc Cường cho báo giới biết, Việt Nam đã đàm phán mua 170 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho năm 2021, nhưng có khả năng việc nhận hàng bị chậm tiến độ. Bộ Y tế Việt Nam cho biết đang thực hiện hình thức quyên góp từ người dân, doanh nghiệp để đóng góp cho quỹ vaccine phòng COVID-19 của đất nước.
Công ty khai thác và thăm dò dầu khí của Malaysia, Hibiscus Petroleum (BHD) vừa mua lại tập đoàn năng lượng lớn của Tây Ban Nha Repsol, vốn có phân khúc thượng nguồn tại Malaysia và Việt Nam, với giá trị tiền mặt là 212,5 triệu đô la. Reuters dẫn thông tin chứng khoán của công ty này cho biết hôm 4 tháng 6. Thương vụ bao gồm 5 hợp đồng chia sẻ sản xuất, một trong số đó là tại Việt Nam, một thị trường mới đối với Hibiscus. Công ty này có hoạt động sản xuất ở Anh và Malaysia và hoạt động ở Úc đang trong giai đoạn phát triển, theo trang web của công ty. Chi nhánh Hibiscus Peninsula đã ký một thỏa thuận mua bán có điều kiện vào hôm thứ Ba cho toàn bộ phần vốn chủ sở hữu trong tập đoàn dầu khí quốc tế Fortuna. Công ty nói sẽ đảm nhận vai trò điều hành của Repsol đối với các tài sản, dự kiến sẽ mang lại thu nhập trước lãi vay, thuế và khấu hao là 135 triệu đô la vào năm tới.